Chuyện thứ 61 là câu chuyện phản thiên tạo vật. Chuyện này nói rằng hết thảy các bà la môn đều cho rằng đại phản thiên vương là cha đẻ ra thế gian này, là người mà sáng tạo nên vạn vật và là sáng tạo chủ tất cả mọi cái sự vật. Thì bây giờ có một đệ tử của Phản Thiên nói với Phản Thiên rằng con đây cũng có thể tạo nên vạn vật được. Cái người này hết sức là ngu si, nhưng mà lại tự cho rằng là mình là người có trí, vì vậy cho nên mới dám thưa với Phản Thiên đòi tạo nên tất cả mọi sự vật. Bây giờ Phản Thiên Vương mới nói với lại cái người đệ tử ngu si này: đừng có nghĩ như vậy, bởi vì rằng nhà ngươi không có thể nào mà tạo được mọi sự vật. Rồi thì bất quản tới cái vấn đề mà dạy bảo đó của Phản Thiên, gã đệ tử kia nhất định sáng tạo mọi vật. Và sau khi sáng tạo vật rồi thì đem đến trình cho Phản Thiên coi. Thì Phản Thiên phê bình như vậy: cái tác phẩm của nhà ngươi á, cái đầu á thì to mà cái cổ thì nhỏ, tay thì bự mà cánh tay thì lại bé, bàn chân thì lại cực kỳ nhỏ, mà gót chân thì cực kỳ to, ta nhìn chẳng khác nào là một con quỷ tỳ xá na vậy. Thì do cái nghĩa như vậy đó thì biết rằng là mỗi chúng sinh ấy, là tự do nơi nghiệp sở tạo, mà không phải rằng là do nơi phản vương tạo nên. Lời bàn nói rằng là chư Phật thuyết pháp thì không có trước và nhị biên, cũng không trước đoạn, cũng chẳng chấp thường. Thì cũng giống như rằng là ở trong Bát Chính Đạo đã nói hết thời các ngoại đạo đều có cái kiến giải của thường hay là đoạn, và sinh vào những cái chấp trước đó mà khi dối thế gian làm tất cả mọi cái pháp, thế nhưng mà kỳ thật ra thì đều là phi pháp. Câu chuyện này chủ đích nói đến cái vấn đề sáng tạo vạn vật của Phản Thiên. Thì trong Trường Bộ Kinh có một kinh nói về cái vấn đề mà lý do đâu mà người ta tin rằng là có Thượng Đế. Thì Đức Phật giải thích như sau. Đức Phật nói rằng là cái thế giới nào thì nó cũng có trải qua cái vấn đề mà sinh chủ dị diệt. Để đến khi mà cái thế giới này nó bị diệt đi thì hết thảy những chúng sinh ở thế giới này á, nó sẽ thác sinh đi về những cái thế giới khác. Thì trong đó có những chúng sinh mà nó có những cái phước báo á, thì nó sinh về những cái cõi, những cái thế gian mới. Những cái thế gian đó lại bắt đầu là những thế gian mới sinh, khởi sinh thế vào cho những cái thế gian mà bị diệt này. Thì lúc đó những cái chúng sinh mà đầu tiên nó sinh về cái thế gian mà mới được tạo dựng đó, thì nó có cảm giác rằng là nó có một mình ở trên cái thế giới này thôi. Và bây giờ nó mới suy nghĩ rằng là phải chi mà cũng có những cái chúng sinh khác giống như mình, thì nó bớt có cái vấn đề gọi rằng là cô quạnh hơn. Thì rồi sau đó có những cái chúng sinh khác lần lượt sinh về cái thế giới đó do nơi cái nghiệp báo của nó. Thế cái chúng sinh đầu tiên này á, nó lại vọng tưởng, nó nghĩ rằng do nơi tư tưởng suy nghĩ của nó, do nơi cái ý muốn của nó đó mà những chúng sinh kia hiện hữu, được sinh ra. Như vậy thì những chúng sinh kia được sinh ra từ tư tưởng của chúng sinh đầu tiên. Thì bây giờ mấy cái chúng sinh mà nó tới sau á, thì nó cũng thấy là một khi nó sinh về cái thế giới này, nó đã thấy sẵn có một vị gọi là Thiên Chủ đó, là cái người mà gọi là đầu tiên. Bởi vậy cho nên nó cũng tin rằng nó được sáng tạo nên bởi cái ý nghĩ của vị Thiên Chủ nói trên. Thì Đức Phật nói rằng rồi thì sự kiện này á, nó sẽ xảy ra là khi đó có những chúng sinh ở thế giới đó đó, khi mà nó hết cái phúc báo đi á, nó vì những cái vấn đề mà gọi là phóng túng giải đại, nó hết cái phúc báo đó, nó ngũ suy tứ niệm đó, rồi nó mới lại sinh đọa về những cái thế giới mà gọi rằng là kham nhẫn, kiểu như thế giới Ta Bà vậy. Rồi khi nó sinh về những thế giới này á, rồi thì do nơi cái nhân duyên mà đời trước của nó đó là đã từng ở trên những cái cõi trời sống bằng thiền định, hưởng lạc bằng thiền định, thành ra vì như vậy đó, nó quen, nó còn những cái mà thói quen rơi rớt đó đó, thì nó cũng có thể, những chúng sinh đó thì cũng có thể trở thành những người mà tu hành thiền định. Thì do mấy cái sức thiền định tu hành đó có giới hạn vô cùng, cho nên chúng sinh nó chỉ nhìn thấy được cái kiếp quá khứ mà sát cạnh thôi, mà không thấy được những cái quá khứ dài lâu. Cho nên họ thấy rằng quá khứ của họ là ở trên cung trời, một cõi sung sướng hơn thế gian này rất là nhiều. Nhưng mà vì lý do rằng họ giải đãi, họ bất tịnh, cho nên họ bị đọa lạc xuống cái thế giới này. Và ở cái thế giới kia thì có một vị Thiên Chủ, mà vị Thiên Chủ đó là sáng lập nên tất cả. Cho nên vì như thế đó mà những cái người tu thiền định này, khi mà họ thiền định lại đó, bằng cái sức thiền định họ chỉ trở ngược lại đến cái mức giới hạn nó của cái kiếp quá khứ, thì họ càng tin rằng là có một vị Thiên Chủ. Cho nên bây giờ họ hiểu rằng bằng cái sự mà thanh lọc thân tâm của họ đó, mà họ sẽ thanh tịnh trở lại, thì họ sẽ sinh về lại cõi thiên. Anh vì như thế đó, thành ra mới phát sinh ra những cái vấn đề mà tu hành tìm một sự thanh tịnh, trong số đó có những cái vấn đề mà tu khổ hạnh để mà trở lại với lại Phạm Thiên. Thì Đức Phật miêu tả như vậy. Đức Phật nói rằng do vì cái sức thiền định không có đủ thấy xa hơn nữa, thành ra chỉ thấy được cái tiền kiếp thôi, và vì như vậy tin rằng có Thiên Chủ là đấng sáng tạo chủ, tạo lập nên nhất thiết sự vật vật ở nơi cái thế giới này. Thì Đức Phật mới kết luận như vậy. Thì đó là cái vấn đề rằng Đức Phật chỉ có nêu lên là tại sao có những nhà tu cũng có sức thiền định, cũng có thể chứng được thông, mà họ tin vẫn tin một mực rằng là có Thượng Đế, là tại như vậy. Tức là họ có cái thông, tức là họ có thể thấy được quá khứ. Bây giờ vẫn cao cấp hơn một người bình thường mà họ tin được rằng là có Thượng Đế. Thì đó chỉ là Đức Phật giải thích về vấn đề là lý do gì người tu thiền định mà họ vẫn tin rằng có Thượng Đế nhờ sức tu thiền định. Vậy thì Đức Phật giải thích riêng về cái vấn đề mà gọi rằng là thực sự thì có Thượng Đế hay là không có Thượng Đế. Thì cái vấn đề này cũng là một trong những cái vấn đề mà gọi rằng là cái vấn đề giải thích nó không phải là nằm ở trong một lời, một câu, một cú, mà là nằm ở trong những cái giáo nghĩa của Như Lai rải rác ở trong. Là về cái vấn đề mà khi mà nếu mà nói rằng là mọi vật này nó có một người sáng tạo nên đó, nó làm vậy thì là mọi vật này là thật. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật đó, thì là tứ đại bùn vô và ngũ uẩn phi hữu, và nhất thiết sự vật đó, đều là do nên những yếu tố đó nó kết hợp mà thành, và những thứ đó đều rằng là bùn vô và phi hữu, cho nên là không thật. Mà vì như vậy thì làm sao lại có một vị Thượng Đế sáng tạo những thứ không thật, mà ngay cả cái năng và cái sở đó dưới mắt của Đức Phật. Tức là chẳng hạn như mà mình đã từng học qua kinh Viên Giác, mình biết là năng và sở đó đều tính không tịch. Cho nên giả sử như bây giờ mà nói rằng đó là cái thuật pháp á. Thì giả sử mà nói rằng là bây giờ Thượng Đế là năng tạo, à, năng tạo vật, mà vật nó là sở tạo vật, thì bây giờ cả năng cả sở đó thì thật ra nó tính nó cũng không tịch như thường à. Thành ra như vậy ngay chính cái Thượng Đế đó đó mà tất cả những cái thứ mà có thể kết tạo mà hợp lại thành Thượng Đế đó, đó cũng đều thuộc về cái vấn đề mà gọi là tứ đại giả hợp mà ngũ uẩn phi hữu, thì cũng vẫn là như thế thôi. Thành ra từ Thượng Đế cho đến từ Thượng Đế bậc sáng tạo chủ cho đến nhất thiết sự sáng tạo của Thượng Đế đó đều thực sự mà nói là bổn vô mà phi hữu, tức là không thật. Thành ra dưới mắt của Đức Phật thì như vậy, dưới mắt của tôn giáo đó thì cho rằng Thượng Đế là cái mà con người đầu tiên, hoặc là có thể nói rằng là cái nguyên nhân đầu tiên, thì mọi sự nó phải có một cái nhân để nó gây ra tất cả những cái quả. Thì đâu là một cái nhân đầu tiên để gây ra mọi quả? Điều đó là một điều nan giải không ai trả lời được. Thì cái đó nó cũng nằm ở trong cái vấn đề mà gọi rằng là trí đắc luận môn đó mà. Đó. Tức là đề tứ môn của những cái môn luận đó, đó là những cái không thể đáp được. Là bởi cái lý lẽ rằng là có những cái vấn đề mà không có đáp được, là chẳng hạn như nói là mình mê hồi nào và vì sao mình mê, mình mê hồi nào thì làm sao mà đáp được. Là bởi cái lẽ là nếu mà mình biết mình mê hồi nào thì có nghĩa là mình tỉnh mất rồi, cho nên không có đáp được. Có nhiều cái vấn đề em biết nói đó là 14 cái mà không đáp ở trong Phật pháp được xếp. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đâu là nguyên nhân đầu tiên? Thì người ta nói rằng chẳng hạn, thì dù bây giờ nguyên nhân đầu tiên thì giờ suy nghĩ, thì dù bây giờ do đâu mà có con chim thì chắc mới đầu hết là có quả trứng rồi nó mới nở ra con chim được chứ. Tại vì không bao giờ mà làm gì có chim mà lại không cần dựa vào trứng mà xuất hiện. Thế nhưng mà trứng thì lại từ đâu ra? Trứng thì phải từ chim ấy. Làm gì có cái quả trứng nào mà lại là nó là không phải là chim sinh ra? Nếu vậy thì chim có trước hay trứng có trước? Đó là vấn đề nan giải. Đó là vấn đề mà không đáp được. Mà ngoại đạo cũng đáp được, mà khoa học cũng đáp được, mà không ai đáp được hết. Nhưng mà kỳ thật thì đạo Phật đáp, nhưng mà không thể đáp được trong một câu một cú, mà là đáp trong tất cả những cái giáo nghĩa. Mà nếu mà người ta mà có thể hiểu biết được cái giáo nghĩa đó thì tự nhiên cái câu trả lời nó tự hiện thôi. Thành ra nói cái vấn đề mà gọi rằng đâu là nguyên nhân đầu tiên thì tôn giáo nó bí, bí đi, thành ra mới lấy cái bí đó làm cái căn bản. Thành ra cái căn bản đó là một cái căn bản bí, bế tắc. Tức là nói đừng suy nghĩ là cái nào đầu tiên hết, mà bây giờ cứ nói rằng là bắt buộc phải có một cái đầu tiên tại mình không biết thôi. Thì bây giờ lấy cái đầu tiên đó là Thượng Đế. Mà khi đã là Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên thì đồng với cái nghĩa rằng là Thượng Đế là không có ai lập ra hết. Tại nguyên nhân đầu tiên thì nguyên nhân đó là vô nhân vô quả. Thành ra không có một cái nhân nào mà tạo ra được cái nguyên nhân đầu tiên hết, thì đó gọi là nguyên nhân đầu tiên, đó là Thượng Đế. Thì như vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên đó cũng chỉ là một cái mà bế tắc tư duy của con người. Thế con người khi muốn đẻ ra một Thượng Đế, lý luận về Thượng Đế đó đó, thì con người lấy cái tư tưởng bế tắc đó của mình lập thành Thượng Đế. Thành ra ông Thượng Đế ngay từ căn bản đó là một ông Thượng Đế bế tắc. Rồi từ ông Thượng Đế bế tắc đó mới đẻ ra mọi cái lý luận. Thành ra mọi cái lý luận nói trên nó đều có một cái tinh thần bế tắc ở bên trong nó hết, kẹt ở bên trong nó hết. Tại nó từ một cái nhân bế tắc. Nói theo đạo Phật á, thì đạo Phật lại đi ngược lại hết mọi cái tôn giáo khác. Thì đạo Phật lại cho nguyên nhân đầu tiên của đạo Phật này. Đạo Phật nó nguyên nhân đầu tiên là vô minh. Là vô minh cho nên mới sinh ra đủ thứ mọi sự. Còn tôn giáo thì nói nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế sinh ra mọi sự. Đức Phật thì nói nguyên nhân đầu tiên là vô minh cho nên sinh ra mọi sự. Nên chỉ chẳng khác gì là Đức Phật ví Thượng Đế về vô minh vậy. Tức là tôn giáo có thể lấy cái vô minh của đạo Phật nó làm Thượng Đế, nó sáng tạo nên mọi sự. Đức Phật bảo đúng như vậy, cho nên vì như thế tất cả những sản phẩm do Thượng Đế sáng tạo nó đều lủng củng, nó đều mơ hồ, nó đều huyễn hóa không thật. Nếu mà Thượng Đế đó rất thật thì tất cả những cái sáng tạo của Thượng Đế đó nó cũng rất thật. Nhưng mà Thượng Đế ở đây sáng tạo nên những cái hết sức là kỳ quái. Là có nghĩa rằng một khi mà nói rằng Thượng Đế sáng tạo hết mọi sự á, thì có những cái vấn đề đặt ra, vậy thì địa ngục là ai tạo? Vậy thì quỷ sứ là ai tạo? Quỷ sứ là đối thủ của Thượng Đế. Ma vương là ai tạo? Nếu bảo rằng ma vương, quỷ sứ và địa ngục, cảnh giới của ma vương, quỷ sứ đó là phi Thượng Đế tạo á, thì như vậy Thượng Đế có nghĩa của Thượng Đế. Tại vì Thượng Đế là sáng tạo chủ, là sáng tạo ra hết thảy mọi sự, mà không có một cái sự gì cũng phải là Ngài sáng tạo nên. Như vậy thì tại sao Ngài lại sáng tạo lên một lực lượng đối lập với Ngài để cho Ngài ghét, để cho Ngài phải tăng ái, để cho Ngài phải đấu đá? Như vậy thì Thượng Đế đó có một cái gì đó nó trục trặc ở trong tinh thần ghê lắm. Là tự nhiên tự mình sáng tạo cho mình một đối phương, một đối thủ, mà một đối thủ hết sức là lợi hại, và tự mình làm khổ mình, khổ não mình, cho đến độ phải đem con cái của mình xuống dưới thế gian để trục lộ. Còn nếu mà nói rằng là ma quỷ nó cũng là do nơi Thượng Đế tạo thì như thế, còn nếu nói là ma quỷ nó không do Thượng Đế tạo á, vậy thì ma quỷ đó là một Thượng Đế thứ hai. Vậy là hai Thượng Đế. Vậy thì ma có trước hay Thượng Đế có trước? Vậy thì ma quỷ đó trước hay là Thượng Đế có trước? Mà ai là người là nguyên nhân đầu tiên? Thành ra nó hết sức là bế tắc. Xong Thượng Đế phải tạo dựng đến con người, xong rồi phải tuyển chọn con người, tạo dựng đến hai cảnh giới thiên đường và địa ngục, xong rồi tạo dựng đến hai con người, hai dạng người là thiện với ác, xong rồi chính thiện ác đó là chính Thượng Đế tự tạo, xong rồi Thượng Đế bỏ thiện lên trên thiên đường, bỏ ác dưới địa ngục. Thì cái đó hơi và bất công, bởi vì Thượng Đế từ sau tự nhiên tôi đâu có muốn tôi có hiện hữu đâu, tự nhiên tạo tôi hiện hữu ra xong rồi ban cho tôi một chữ ác và tôi phải xuống dưới địa ngục ở vĩnh viễn. Tại sao? Và tự nhiên ban cho một cái kẻ nào đó nào đặt nó lên, xong nó có tinh thần thiện, nó cho lên trên thiên đường, rồi tạo lập nó ra, xong thử thách nó. Mà khi thử thách nó có nghĩa là mọi cái tư tưởng của nó độc lập với Thượng Đế, tức là Thượng Đế không sáng tạo được tư tưởng. Như vậy Thượng Đế sáng tạo nên cái thân thể nhưng mà không sáng tạo được cái linh hồn. Thành ra phải thử thách cái linh hồn đó. Nếu mà linh hồn nó biết quy hướng Thượng Đế thì linh hồn nó được Thượng Đế thưởng cho về thiên đường. Và nếu mà không biết mà quy hướng với Thượng Đế mà chống lại Thượng Đế, nó theo ma quỷ xuống dưới địa ngục. Như vậy thì cái linh hồn đó nó độc lập với Thượng Đế. Còn cái thân xác là Thượng Đế tạo. Mà khi thân xác chết rồi á, thì cái đồ mà của Thượng Đế tạo đó đã vứt bỏ dưới đất rồi. Còn bây giờ là cái linh hồn lên thiên đường, hoặc là cái linh hồn xuống địa ngục. Mà cái linh hồn đó nó lại độc lập với Thượng Đế. Vậy thì khi nó về thiên đường thì nó đâu có thuộc về Thượng Đế tạo đâu. Tại nó độc lập mà. Còn nếu nó là sản phẩm của Thượng Đế thì Thượng Đế cần gì phải chọn? Thì Thượng Đế không cần phải chọn lựa, không cần phải thử thách con người. Tại vì chính cái tư tưởng của nó do Thượng Đế chế ra, cho nên Thượng Đế muốn sao thì nó làm như vậy. Thượng Đế muốn nó tốt thì nó tốt. Còn đây cái tư tưởng của nó độc lập với Thượng Đế mà, cho nên Thượng Đế mới trừng phạt, Thượng Đế mới ban thưởng. Mà nếu nó đã độc lập rồi á, thì có nghĩa rằng không phải Thượng Đế sáng tạo. Mà khi nó về thiên đường nó đâu có về bằng cái xác. Mà nếu nói cái xác do Thượng Đế tạo ra, thì cái xác nó, cái xác của Thượng Đế tạo ra nó dục rồi, nó đâu có đem cái xác đâu về nước thiên đường đâu, nó đem cái linh hồn của nó về nước thiên đường thôi. Mà cái linh hồn của nó thì độc lập với Thượng Đế vô cùng. Vậy thì nó đâu có phải, nó là tạo vật của Thượng Đế, và Thượng Đế đâu có phải là nghĩa của sáng tạo chủ đâu, giống như tôn giáo hay nói đâu. Thành ra bế tắc vô cùng. Thành ra chỉ có đạo Phật là phơi bày được tất cả những cái bế tắc của cái tinh thần mà gọi là một thượng đế huyễn hóa tạo nên nhất thiết huyễn hóa chúng sinh. Mà cái thượng đế huyễn hóa đó được Đức Phật giáng cho một cái tên là Vô Minh. Cho nên mới thành như vậy, mới thành lộn xộn, đầu đuôi lộn xộn như vậy đó. Như một kẻ mặc bảo y mà mặc lộn xộn như vậy đó. Thành ra cái tinh thần thượng đế đó mà nếu dưới con mắt của Phật Pháp mà nhìn mà phơi bày đó, thì nó bị lột trần rằng là nó vừa bế tắc, nó vừa vô minh. Tức là nó không có một cái gì sáng tỏ ở bên trong hết, mà nó chỉ thấy đầy rẫy tất cả những cái mà như Đức Phật miêu tả như câu chuyện hôm qua mà cái anh chàng mà mỏ vàng ở dưới ao. Đó là cảnh giới thượng đế sáng tạo. Cảnh giới thượng đế sáng tạo của thiên hạ tranh nhau những cái vấn đề đó mà chung cục rồi. Nó chỉ là mỏ vàng ở dưới ao, đó là thượng đế sáng tạo đấy. Cảnh giới thượng đế. Xong thượng đế mới tuyển trong số mình mỏ vàng dưới ao á. Mà thằng nào mà tương đối rằng ngoan ngoãn nghe lời thượng đế thì về trên tiên đường. Đó là cả một bầy còn mò vàng dưới ao dưới mắt của Đức Phật. Trong khi dưới mắt của Đức Phật thì mà chỉ có anh nào mà bỏ được cái thức phân biệt đó, đó chuyển thành trí đó, không bị tất cả những cái thức đó làm cho mê mờ nữa thì lìa được nhị biên, tức là lìa được tất cả những cái phân biệt mọi sự mọi vật và nhận nó là thật, nhận theo cái thức phân biệt của mình, cho tất cả những cái phân biệt nó của mình là thật. Thì khi mà lìa được cái thức đó đi, cái thức đó, đó là cái thức mà tạo ra ngã, tại vì mình cũng biết rằng là ngũ uẩn đó, thì thức đó là đứng đầu ở trong ngũ uẩn, từ một cái vọng thức mà nó mới năng sinh ra, nó tương quan, nó sinh ra từ cái vọng thức đó, đó nó thấy là thật đó, nó mới sinh ra thọ, nó cảm thọ như thế nào nó sinh ra tưởng, sinh ra hành. Rồi tất cả những cái cảm thọ, những cái phân biệt, những cái nhóm cảm thọ, nhóm phân biệt thức đó, nhóm tư tưởng đó, nhóm hành đó, tất cả những cái nhóm đó, đó nó hợp lại, nó mới tưởng tượng rằng là những cái đó đó là thật, cho nên mới thành ra một cái nhóm của sắc. Nó tưởng tượng những cảnh đó là thật, giống như cái anh nằm mơ đó. Cái thức của nó mơ đi, rồi nó mới tưởng tượng mọi sự đó, nó thấy trong đó cảnh cũng thật, sắc cũng thật. Nhưng mà thật sự là cảnh sắc nó đều không, mà thọ tưởng hình thức trong nó đều không. Thành ra nó tưởng tượng cái sắc đó, nhưng mà thật ra cái sắc đó là không, nhưng không phải là sắc, nó không phải thật sắc. Nó tưởng tượng cái cảm thọ của nó là thật. Nó tưởng tượng mọi cái vấn đề mà tưởng tượng cũng như hành của nó là thật. Mọi cái phân biệt của nó là thật. Nó lấy cái cảnh đó, nó lấy những cái thật nó làm cảnh. Và nó nhận cảnh đó là thật cảnh. Và cái mà để đối xử với những cái thật cảnh đó, đó là cái căn để mà duy trì cái thọ thức, thọ tưởng hành thành sắc, mới lấy cái cảnh nó thành sắc. Nhưng mà kỳ thật nó thì là đều là dai không hết dưới mắt của Đức Phật. Cho nên không cần phải đến Đức Phật ra tay, chỉ cần một vị đại Bồ Tát của đạo Phật thôi, Quan Thế Âm, đủ để mà gọi rằng là xóa tan hết tất cả những cái vấn đề mà gọi là phản thiên và đấng tạo chủ, khi mà chiếu kiến ngũ uẩn dai không, khi mà quán một cách tự tại vô cùng. Quán tự tại có nghĩa là quán mà không bị thức chi phối thì là tự tại, còn nếu quán mà bị cái thức phân biệt chi phối thì mất tự tại. Thành ra khi quán mà không bị cái thức chi phối thì quán nó là trí quán. Còn nếu quán mà bị thức phân biệt đó, chi phối đó, thì gọi là thức quán. Mà thức quán đó, thì là chúng ta đây, mình thường thường thức quán, tức mình thường thường thấy mọi sự, mọi vật nó là thật. Và cho nên mình đeo đuổi cái ngã đó, mình phụng sự cho cái ngã đó, mà cái ngã nó lại là dai không, ngã nó là ngũ uẩn dai không. Thành ra suốt đời mình chỉ làm cho một cái dai không thôi, thành ra mọi cái việc làm của mình nó đều là dai không. Và nó ngược lại, nó mang theo cái nghiệp, nghiệp nó là nghiệp thức. Có nghĩa là nó làm cho cái thức đó, cái thức phân biệt nó thêm nặng, thêm phân biệt nặng nề, thành ra thêm nghiệp, thành nghiệp thức. Mà nó không được một cái thành quả thật sự nào hết. Thì đó là cái nghĩa mà dưới con mắt của đạo Phật mà nhìn cái nói chung là nhìn tôn giáo, tại vì tôn giáo nào thì cũng hữu thần cả, đa thần hoặc là nhất thần, nhưng mà đều là thần cả. Nhưng mà dù đa thần hay nhất thần gì nó thì đối với lại Phật pháp là đa thần nhất thần gì thì cũng vẫn chỉ là dài không. Bởi vì một thần hay nhiều thần gì thì mỗi thần cũng đều là chỉ là như vậy, chỉ là ngũ uẩn dai không thôi. Anh cái chúng sinh cũng vậy luôn. Hay sao như vậy thì cái lý luận của đạo Phật đó, mà nói rằng là do một thượng đế sáng lập nên đó, của tôn giáo đó, vì đạo Phật nói rằng là nhất thiết chúng sinh hay nhất thiết cảnh giới được sáng lập nên là do nơi vì nhất niệm vô minh, thì có lẽ đạo Phật giải thích chính xác hơn nhiều cái lắm. Nếu mà lập luận, nếu mà cứ lập luận ra ngồi mà biện luận mà tranh luận thì Phật pháp chính xác hơn nhiều và không bế tắc. Và Phật pháp chỉ ra được tất cả những cái lập luận bế tắc nói trên kia. Thành ra vì như vậy cái kết quả của cái thế giới này nó bế tắc không thể nào mà tưởng tượng nổi, nó không thật vô cùng. Nhưng mà chỉ tại vì chúng sinh nó bị cái vấn đề nó quán không có tự tại, nó bị cái thức quán nó ràng buộc. Nên cái chữ của nó là quán tự tại nghĩa là sao? Có nghĩa cái chữ quán tự tại nhưng không bị thức ràng buộc, thành ra chiếu kiến cái thức ra không. Cái ngũ uẩn ở trong nó, thức uẩn nó đứng đầu. Thành ra vì như vậy nó quán tự tại là chính là vấn đề mà quán chiếu được cái thức, quán chiếu được ngũ ấm, quán chiếu được thực tướng của ngũ ấm đó, thì quán như vậy nó gọi là quán tự tại. Con người thì lại không quán theo vậy, mà con người lại lấy ngũ ấm nó làm căn bản để quán. Mình lấy ngũ ấm làm nền tảng để mình quán mọi sự, cho nên quán của mình nó quán bất tự tại. Quán nó là quán chứng ngại. Thành ra quán cái gì nó cũng sai lầm hết. Hiểu cái gì nó cũng sai lầm. Dùng cái ngũ uẩn này nó cho là thật hữu để quán cái Phật pháp mà ngũ uẩn phi hữu. Thành ra nó trở thành ra rằng là rốt cuộc ra vẫn biến ngũ uẩn và phi hữu đã trở thành thật hữu. Thì khi Đức Phật chỉ là ngũ uẩn là phi hữu, nhưng mà mình lại dùng ngũ uẩn thì mà mình nhìn, mình có tin được đấy không? Mình tin được, nên mình có Phật pháp được cả thi hành được. Thì cái lỗi rằng là mình đã bị chướng ngại ngay từ đầu rồi. Như Kinh Viên Giác nói là mình không thể tự mình để người ta không thể tự người ta là cắt cái đầu người ta được, thì người ta không thể nào cắt cái ngã đâu được. Tức là cắt cái ngã đó là chiếu kiến ngũ uẩn sai không. Bởi vì người ta dùng, luôn luôn người ta dùng ngũ uẩn nó để người ta quán. Cho nên khi người ta có học tâm kinh như chăng nữa thì người ta lại không có ngay cái câu đầu nó quán tự tại. Tức là ngay cái câu đầu rằng là nói mình rằng là quán tự tại là đừng có để bị cái thức đó quán, tức là không có bị kiến văn giác chi khống chế mọi tư tưởng, mọi hiểu biết, mọi quan sát, thì nó không phải là quán tự tại. Nhưng mà mình lại ngay mở đầu mình dùng ngay cái thức của trong ngũ uẩn đó để mình quán. Nếu như thế thì làm sao mà quán tự tại được? Cho nên là có đọc đi đọc lại đọc tới đọc lui, rốt cuộc vẫn là tiếng kêu the thé của loài châu rừng, nó không phải tiếng gầm hống của sư tử. Khi mà nói đến Bát Nhã, nó đi do nó như vậy, nó không có đưa đến cái kết quả như khả quan như vậy. Và ngay cái câu đầu hết nó là đã dặn dò là phải quán tự tại, truyền thức tỉnh trí. Giống như là cái câu chuyện hôm qua là cái ông bố đó, nó không bỏ cái thức, ông cũng cái thức giống hệt như một con, cũng nhìn thấy rõ ràng ở dưới nước ấy. Nhưng mà ông này ông có một cái gọi rằng là ông quán tự tại hơn, tức là không có bị cái thức nó cột nó trói rồi bắt buộc nó phải suy nghĩ trong vòng cái thức, mà ông tự tại hơn, thành ra không bị trong vòng của kiềm tỏa của thức để tư duy. Thành ra ông thấy được cái sai lầm của thức. Cái sai lầm của thức là thấy vàng ở dưới nước là thật mà không phải là thật. Đấy, đó gọi là quán tự tại. Thì là thuộc về trí. Thì cái quán tự tại thuộc về trí thì được cái vàng. Vàng là gì? Là được một cái sự khỏe khoắn, không lao nhọc, không cấu nhiễm. Có cái anh mà theo thức thì cả một đời lao nhọc và cấu nhiễm, buôn sinh, mệt mỏi. Mà người mà khi bỏ cái thức đó đi thì tiêu hết tất cả những sự lao lự, cấu nhiễm. Không? Dẹp hết được mấy cái sự lao lự, cấu nhiễm đó là được chân kim, được sự an nhàn, được sự thanh tịnh. Ở đây đó là nói về những cái thuyết mà Bảo gọi rằng là về cái vấn đề tạo chủ. Còn những cái câu chuyện này là khi anh học trò mà nói với lại Phản Thiên rằng là con cũng muốn tạo vật, thì Phản Thiên vào vì chứ nhà ngươi không có thể nào mà tạo được đâu, đừng có nghĩ đến cái vấn đề đó. Nhưng mà anh này bất chấp và cứ tạo. Vậy thì khi anh này tạo ra thì theo nơi cái nghiệp của anh này, tại vì người ta chỉ có thể tạo được mọi cái thứ theo nghiệp của người ta thôi. Thành ra mình cũng có thể, mình thấy thì dù bây giờ người ta làm những cái khoa học giả tưởng đi, cái phim khoa học giả tưởng, nó suy nghĩ người hành tinh sao thì cũng chỉ có nằm ở trong cái vẫn phải có mắt tai mũi lưỡi, và chỉ có sắp thứ tự khác thôi. Nó không có thể nào mà nghĩ một cái gì mà khác được tất cả những cái mà nó có. Thành ra con người ta khi nó nghĩ một cái gì, nó cũng chỉ nằm trong cái nghiệp thức của người ta mà thôi. Thành ra anh này cái nghiệp như thế nào thì sáng tạo như thế đấy. Thành ra thằng đệ tử nó kém hơn ông Phản Thiên. Phản Thiên tâm hồn cao thượng hơn, cho nên sáng tạo ra con người nó đẹp đẽ hơn, nó có thể sáng tạo tây thi đáp kỷ. Còn này nó sáng tạo ra toàn là quỷ tì xa đa không à. Thấy gớm ghiếc quá, không có đẹp được, mà thấy ghê quá. Tại vì nó anh theo cái mỹ thuật của anh theo cái khả năng của anh. Đối với thế gian nói như vậy, nhưng mà đối với Phật Pháp mà nói theo nghiệp của anh mà anh tạo sự. Cho nên mình cũng tạo mỗi ngày. Đức Phật A Di Đà tạo thế giới cực lạc, còn mình tạo thế giới của phiền não. Mình cũng tạo cho mình vậy. Nên giống câu chuyện của Ngài Đạo Tín đó, đâu có ai chói mình đâu, tự mình chói. Thành ra phiền não đến không phải rằng ai làm hết, là mình. Mà hạnh phúc đến cũng phải ai thưởng hết, là mình. Mà đau khổ đến cũng chẳng phải ai phạt hết, là mình. Mình tự tại không là. Thành ra mình cũng sáng tạo, nhưng mà cái thế giới của mình sáng tạo là một cái thế giới đầy tăng ái, đầy lẩm cẩm, đầy phiền não, đầy phức tạp. Còn Đức Phật thì vì trí tuệ từ bi, cho nên cái cảnh giới của Đức Phật hết sức rằng là trí tuệ. Trí tuệ cho đến độ mà rằng là không có một cái kẽ nào mà có thể làm cho người ta bị mê hoặc ở cái cảnh giới của Ngài. Chứ không phải giống như cảnh giới của thiên đường, trí tuệ không viên mãn, cho nên ở trong nó lọt vào con rắn. Ở trong cái thiên vườn địa đàng nó có con rắn độc lọt vào. Còn cái trí tuệ của chư Phật không có một cái con rắn nào lọt vào được hết. Thậm chí đến tai mắt đào cũng thể nào mà sinh được. Thì khi một người mà thanh tịnh rồi đó, thì tai mắt đào của họ nó diệt hết rồi. Thành ra tất cả những cái chúng sinh mà tề tập hợp ở nơi cảnh giới của chư Phật đều chẳng có mang theo bất cứ một con rắn nào ở trong tâm cảm. Thành không có một con rắn nào lọt được lên trên nó được. Còn hai nữa, nếu mà còn rơi rớt những cái con rắn mà thích đi bằng đuôi thì cũng bị Đức Phật A Di Đà diệt ngay từ khi mà hoa khai. Diệt ngay từ đó rồi. Thành ra chính vì cái đi lái nói trên đó nó, mình mới thấy là cái trí tuệ của đạo Phật hay là cảnh giới của đạo Phật tinh vi hơn địa đàng nhiều ghê lắm. Thiên đường, thiên đường thiếu tinh vi cho nên còn có kẽ hở. Những cái trí tuệ, cái thanh tịnh của đạo Phật tinh vi cho đến độ mà Đức Phật ở tất cả các cảnh giới tịnh độ không cần phải căn dặn đệ tử là phải coi chừng đừng có ăn cái trái đó nha, không đó. Mà thoải mái cứ việc, mà ăn trái nào vô á cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ăn trái nào vô, uống cái nước nào vô cũng tăng trưởng cái tâm mà trí tuệ thanh tịnh hết, mà không cần phải đề phòng một cái gì hết, giống như thiên đường. Còn thiên đường thì phải đề phòng quá trời. Ngay đến thiên đường mà phải đề phòng như vậy nữa thì còn, mà còn bị xâm nhập như vậy nữa thì cái cảnh giới của con cái thượng đế nó còn bi đát đến cỡ nào. Thành ra chưa chắc về thiên đường đã bình an. Nên nhớ như vậy. Trong khi là tình độ của đạo Phật là quá thoải mái, quá thông dong, nghĩa là không sợ một cái gì hết, không có một cái gì gọi là đề phòng. Nhưng thật anh mới biết là cái trí tuệ, cái bi nguyện của Đức Phật sắp xếp đến mức như thế nào, mà đủ cái lực để bảo vệ chúng sinh như thế nào, hơn hẳn những cái tinh thần nhị biên kia. Tinh thần nhị biên kia ở đâu nó cũng có nhị biên hết á, cho nên nó đúng lắm. Cho nên thậm chí tới thiên đường nó cũng không có nhất nguyên nữa, mà nó cũng nhị biên như thường. Tại vì sao vậy? Tại vì gốc ông Thượng Đế đó là gốc nhị biên, thành ra ở đâu cũng phải có hai hết, ngay dưới trướng của ông cũng phải có hai nữa. Nhưng mà gốc của chư Phật đó là gốc của nhất thật, cho nên vì như vậy gốc của chư Phật không hề có nhị biên, nhất thật. Mà đã nhất thật không không nhị biên thì chẳng còn có một cái gì để mà phải, nghĩa là phải thủ, phải xả, phải đắc, phải thất, phải phải đọa hay là phải hay thăng gì hết. Hay ra vì như vậy á, thì cái kết cục mà gọi rằng là đạt được cái chỗ đến của đạo Phật nó vẫn hơn là cái chỗ thiên đường nhiều lắm. Tức là đạt được cái thật, thật nó gọi là nhất thật, thật nó chỉ có một thôi, không có hai. Thành ra ở nơi đó không có thường với đoạn. Nói thường với đoạn mà nói tiếp theo cái câu chuyện này, những anh mấy anh chàng đệ tử này nó sinh ra những cái quái thai như vậy là theo những cái nghiệp lực của nó tạo lên. Cho nên mình cũng chứng minh rằng là ngay chính ông Thượng Đế khi ông tạo lên cái cảnh giới nó cũng đầy nhị biên, cho nên ngay cả ở trong cái nội bộ của ông nó cũng có nhị biên nữa, tại vì cái bản chất của ông nó là như vậy rồi. Ấy là vì vậy những cái kẻ đồ chúng của Phạn Thiên, thờ cúng Phạn Thiên đấng sáng tạo chủ đó, nó cũng bị ảnh hưởng bởi nhị biên. Nó bị ảnh hưởng bởi nhị biên cho nên nó thấy cái thế giới này, nó thấy nhất thiết cái tạo vật chủ, cái tạo vật của đấng sáng tạo chủ, và nó đánh giá tất cả những cái tạo vật đó là như thế nào. Nên nó chỉ có hai cách để đánh giá thôi, một là thường và hai là đoạn, nhị biên, không có thể có cái thứ ba được, không thể nào mà có được. Cho nên rốt cuộc thì đệ tử, đám đồ chúng đệ tử tôn thờ Phản Thiên thì nó cũng chỉ nhìn tất cả những sản phẩm của ngài, của ngài sáng tạo chủ của họ, là họ chỉ có nêu lên hai vấn đề là những cái vật sáng tạo đó, được sáng tạo đó sẽ vĩnh hằng vĩnh cửu hay là sẽ đoạn diệt, sẽ một thời gian thôi là mất hẳn, hoặc rằng là thường tồn vĩnh cửu, mà họ là những sáng tạo vật đó cũng nằm ở trong cái vấn đề của đoạn với thường. Thấy rất khởi nên những cái ý niệm rằng là như vậy, khi mình được sáng tạo ra, mình sẽ đoạn hay là mình sẽ thường, mình sẽ nhất thời trong một đời sống này, chết rằng là đoạn diệt mất hết, hai là thường còn với lại cái linh hồn lưu chuyển. Mà Đức Phật thì phủ nhận vấn đề linh hồn, đạo Phật phủ nhận linh hồn. Thì khi mà nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là linh hồn đó, để đi đầu thai, thì đạo Phật phủ nhận linh hồn. Thì người ta có thể thắc mắc và người ta nghĩ rằng là nếu vậy thì cái gì đầu thai đó. Đạo Phật khác với lại những cái tôn giáo ở cái điều đó. Những tôn giáo mà tin đó là có luân hồi đó. Có một số tôn giáo là tin là thuộc về phương diện giống như đoạn đó, mà giống như là Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo, tức là sau khi chết là hết, một lên thiên đường, hai xuống địa ngục là hết. Còn Bà La Môn giáo đó thì chủ trương rằng là có luân hồi, nhưng luân hồi nó bằng một cái linh hồn. Và linh hồn đó thì cái thuyết mà đoạn thường theo lối của những tôn giáo mà giống như là Catholic hay là Protestant này cái gì đó, thì thật ra là cũng nói đoạn là đoạn của cái thân thôi, còn cái linh hồn nó thì là trường cửu. Thành ra vì vậy linh hồn một lên thiên đường, hai xuống địa ngục, tức là trường cửu, còn cái thân nó thì đoạn. Nhưng mà cái linh hồn nó một lên thiên đường, hai xuống địa ngục thôi. Còn Bà La Môn giáo thì chủ trương là cái linh hồn nó tái sinh lại cái cõi này nhiều lần. Còn mấy cái tôn giáo kia đó thì chủ trương là chỉ một lần làm kiếp người thôi, sau đó một là thiên thần mà hai là quỷ. Còn Bà La Môn giáo thì cái đó nó nhào đi nhào lại đó. Nhào đi nhào lại ở các chốn hữu tình. Thì đạo Phật có một cái giống đó, nhưng mà đạo Phật phủ nhận cái thuyết của linh hồn. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà có linh hồn thì đương nhiên là có đoạn có thường đấy, là có ngã, là thật ngã. Nhưng mà đối với đại đạo Phật là không có thật ngã thì làm sao có linh hồn. Đối với đạo Phật là nó chỉ là nghiệp thức, đó là cái nghiệp thức nó tự chiêu cảm. Đó là cái vấn đề, là cái vọng ngã, mình tự vọng, mình tự cho là có ngã, mình tự vọng tưởng đó, mình cho là có một cái thực ngã. Rồi chính cái thức đó, đó là cái nền tảng đó, để mà nó năng tạo nên tất cả những cái mà thọ tưởng hành sắc gì đó. Thành ra khi mà cái thân này nó phân tán, nó mất đi, nhưng mà cái thức nghiệp đó, cái thần thức đó, đó, cái vọng tưởng đó, đó, nó tồn tại, nhưng mà nó không phải, đối với đại đạo Phật nó không phải là linh hồn, tức là nó không phải là ngã. Mà khi một khi một người giác ngộ, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không á, thì cảm thấy rằng là đó chỉ là một cái vọng tưởng của mình, nó chỉ là một cái mộng của mình thôi, một cái tưởng thật của mình thôi, nhưng mà cái đó nó hoàn toàn không có. Còn đối với tôn giáo đó thì cái linh hồn đó là một cái mà thật hữu, thật thể, hai cái nó khác nhau. Đạo Phật thì cho là mình tự tưởng ra có ngã, mình tự vọng tưởng là có ngã, mà kỳ thật không ngã. Xét ở trong ngã này không có một cái gì ngã hết, mà tự nhiên mình vọng tưởng thành ngã. Thành ra cái ngã đó chỉ là kết quả của vọng thức, tức là một niệm vô minh. Thành ra phá tan cái niệm vô minh đó, đó thì cái ngã đó không còn, thì nó chấm dứt luân hồi sinh tử. Tại vì ngã đó là cái ngã tạo nên luân hồi sinh tử. Còn cái linh hồn của tôn giáo đó là không thể nào diệt được, bởi vì nó là thật ngã. Thành ra không sao diệt nó được, thành nó là một cái thật ngã. Thành ra linh hồn nó lên thiên đường, linh hồn nó xuống địa ngục, và linh hồn nó sẽ trường cửu sống với thượng đế như vậy. Còn đối với Phật pháp là tỉnh mộng, toàn thể giấc mộng tiêu tan, tức là ngã ở trong mộng, hay là thánh ở trong mộng, hay là kẻ ác ở trong mộng gì đó đều tiêu tan, khác nhau. Thành ra vì vậy đạo Phật không có chấp thường, không có chấp đoạn, mà đạo Phật không phải đoạn diệt. Tức là khi nói vô ngã, còn khi vô ngã thì người ta sẽ hiểu lầm rằng là đạo Phật cũng là đoạn, nhưng mà đạo Phật lại cũng chủ trương rằng là cũng có luân hồi. Như vậy thì thường, nhưng mà đạo Phật chủ trương rằng là vô ngã, không có cái ngã thì không có cái ngã, thì vậy thì lấy gì mà luân hồi, thì là vô ngã thì đoạn, tức là không có gì hết. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì khi mà mình hiểu cái tính chất cái ngã của đạo Phật là như thế, thì như vậy thì mình cũng hiểu ngay là như vậy thì là đạo Phật quá tình, khi không chấp nhận linh hồn thì chắc chắn là không thể có thường có đoạn được. Và đạo Phật thì đối với lại đạo Phật rằng là khi mà một bên nó chấp thường chấp đoạn là nó chấp cái linh hồn này còn hay là không còn. Nhưng mà đối với đạo Phật rằng là nếu hai kẻ cãi nhau rằng cái sừng thỏ này á, nó sẽ diệt hay là nó sẽ không diệt, thì cả hai anh nó đều mát, là bởi vì làm gì có sừng thỏ. Cho nên làm gì có cái chuyện mà trường cửu mới lại không trường cửu. Thì cái ngã này nó làm gì có đâu mà thường với đoạn. Thường với đoạn là tại anh từ vọng nhận nó thôi, còn nó đâu có. Thành ra đâu, thành ra đạo Phật nó chấp thường chấp đoạn. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi đó, cái ngã này không còn một mảy may nữa, không phải là đoạn. Cũng giống như đâu có phải là mình trong cái giấc mơ mình tỉnh dậy đó là đoạn. Thế bây giờ ở trong giấc mơ đó, mấy anh tu ở trong giấc mơ nó cãi nhau là cái ngã ở trong giấc mơ đó là vĩnh cửu hay là đoạn, thì là hai anh trong mơ đó đều là nói chuyện mơ không cả. Nhưng mà đạo Phật thì nói là mấy anh đang nói chuyện mơ, còn không có cái chuyện đoạn thường, cũng chẳng có mấy anh để mà đoạn với thường đâu. Anh tỉnh mộng cái thử đi thì biết. Thì tỉnh mộng cái thì không có, thì thật ra không có thường có đoạn gì hết. Tại vì tất cả những cái yếu tố thường đoạn đó là ai? Là những người đó, những chúng sinh đó đang tranh chấp với nhau là thường hay là đoạn. Nhưng mà nó đều là mộng cả. Nó đều là tứ đại bổn vô ngũ, ngũ uẩn phi hữu. Cho nên là tất nhiên đó, nó không có thật. Nó không thật, cho nên tất cả những cái tranh cãi của ngoại đạo đó chỉ là những cái vấn đề là mất thời gian, lý luận, mà không có phe nào thắng hết. Mà chỉ có giống như là hai anh say cãi với nhau là nhìn lên trời thấy mặt trăng mà cãi với nhau rằng là đèn hay là trăng. Và chỉ có cãi với nhau những cái chuyện như vậy thôi. Thành ra mình đừng có ngộ nhận cái tinh thần linh hồn với lại cái tinh thần mà gọi rằng là cái đầu thai của đạo Phật, nó cũng là một cái linh hồn. Mà cái đầu thai, cái thác sinh của đạo Phật là cái thần thức nó chiêu cảm ra cảnh giới tương ưng với lại cái nghiệp của nó. Nó chiêu cảm ra, và nó không phải là một cái linh hồn chạy tới chạy lui đi đầu thai giống như rằng là tôn giáo suy nghĩ. Một cái linh hồn nó trường cửu. Linh hồn thật ngã, tôn giáo nào cũng cho là chúng sinh là một thật ngã và tu đi rồi lên thiên đường, bỏ cái thân xác này rồi cái linh hồn đi lên thiên đường. Tức là cái thân xác này là một cái thật thể. Còn đạo Phật thì khi nào cũng phủ nhận nó không phải là một thật thể, mà nó khi nào nó cũng chỉ là một tác phẩm của tất cả những cái tưởng tượng, mà không phải thật, là vọng tưởng. Thì đạo Phật khi nào cũng chủ trương như vậy. Cho nên từ tiểu thừa lên cho đến đại thừa, khi nào cũng phải đóng một cái dấu ấn để chứng nhận đó là chính pháp, là Phật pháp. Là có phải có cái dấu ấn, một trong ba dấu ấn là vô ngã ấn, vô thường ấn với niết bàn ấn, gọi là tam pháp ấn. Thì mình biết nếu mà trong một cái giáo lý nào đó của Phật pháp mà được tuyên thuyết, mà nếu mình nhìn không có một trong ba dấu ấn nó đóng vô á, là tà pháp, là ma thuyết, phi Phật thuyết. Trong kinh nói như vậy. Nếu mà có ba dấu ấn đó, đó là Phật thuyết. Còn nếu mà hoàn toàn ba dấu ấn đó đều không có đó, là biết chắc chắn là ma thuyết, phi Phật thuyết. Đó là cái dấu ấn đó khi nào cũng phải có cái tính chất của vô thường, vô ngã và niết bàn. Tại vì vô thường, vô ngã được Đức Phật chỉ cho cái mặt của thế gian. Tức là mặt là nói về vấn đề của khổ tập. Còn niết bàn là nói đến cho cái mặt của gọi rằng là tạo cái diệt. Thế ra đạo Đức Phật khi nào cũng nêu lên cái vấn đề gọi rằng là thế gian nó là vô ngã, vô thường. Nhưng mà bởi vì nhận thành ngã, nhận thành thường, thành ra vì như thế nó mới xảy ra tất cả những cái khổ. Thế cái khổ đó như hôm qua tôi có đề cập đến. Nó không phải chỉ là những cái khổ mà gọi là nghèo đói hay gì mới là khổ, mà nhân sinh nó là khổ. Là bởi vì cả một cái cuộc đời của nhân sinh đó, tức là cả tất cả dòng thời gian của nhân sinh đó, không phải để hưởng, mà là để trải nghiệm. Trải nghiệm đó là cả một cái thời gian của nó chỉ có lao lự, cả một thời gian đó của nó chỉ có gọi là tạo nghiệp, mà nó không đạt được bất cứ một cái thứ gì khác hết. Nó tưởng nó đạt được bao nhiêu cái dục, nhưng mà đến khi tử thần đến đó, thì nó ra đi với tử thần một cách nghĩa là gọi là trần trụi, phải vác theo một khối lượng lớn nghiệp lực đang đi thôi, còn không mang theo được một cái gì. Nó đến với cuộc đời này cũng trần trụi, và nó ra đi với cuộc đời này cũng trần trụi, chỉ có khác một cái thôi, là khi đến với cuộc đời này đến bằng một khối nghiệp mà ra đi thì cái khối nghiệp nó thêm lớn vậy thôi. Một đứa bé chào đời trần trụi, không có một vật nào gì hết, và khi chết ra đi cũng trần trụi, không có một vật gì hết. Nhưng mà một đứa bé chào đời nó nằm khóc oe oe trên một khối nghiệp của nó, và tại thiên thiên hạ thấy thôi, và sẽ thấy từ từ trong suốt cuộc đời của nó, sẽ nhìn thấy cái khối nghiệp đó của nó. Và rồi cả một cuộc đời chỉ có để tạo tác thêm nghiệp, và rồi đến khi chết cũng trần trụi như là cái khi đến, lột sạch khám hết không được giống một thứ gì trong người, chúng ta phải trần trụi ra đi ôm theo nghiệp thêm nặng thêm dày, chỉ khác có chỗ đó thôi. Đánh ra nhân sinh nó là khổ thôi, thì thế gian là như vậy. Thì nếu mà nhìn xét cho kỹ ra nó, thì không lẽ ông Thượng Đế nó chỉ tạo ra một cái nhân sinh đầy khổ não như vậy mà không thật như vậy sao? Đó là kết quả, đó là tất cả những cái gì mà con người ta làm đó. Như vậy thì con người ta hưởng cái gì ở trong đó? Thành ra khi nó cái gì nó cũng không thật hết. Như vậy thì ông Thượng Đế đó, cái căn bản cũng là cái gì, từ cái gì sáng tạo ra, mà toàn là sáng tạo ra những cái điều huyễn hóa như vậy. Quá dễ hiểu, tại vì chính ông cũng là gốc là huyễn hóa, thành nó sinh ra mọi sự nó đều huyễn hóa. Thế như vậy thì đạo Phật nó phải có lý hơn. Có lý hơn khi mà đạo Phật lập luận rằng là cái mà sáng tạo nên thế gian này á, là nhất niệm vô minh, là một cái vọng thức. Từ một vọng thức phân biệt mà nó nảy sinh ra trùng trùng. Như Kinh Nguyên Giác nói, từ một cái thức phân biệt rằng là nhắm mắt thấy thế gian, thấy hư không có đầy hoa đốm, một cái vọng thức phân biệt đó sinh ra một vọng thức thứ hai rằng là ồ, thì ra là hồi nào đến giờ nó là hư không, nó có hoa đốm. Hoa đốm nó từ hư không nó sinh, từ hư không nó diệt. Tự nhiên lấy hư không là chỗ vô sinh vô diệt trở thành chỗ sinh diệt. Từ hoa, từ hư không là một chỗ thanh tịnh không vết, tự nhiên thành ra rằng là có hoa đốm. Rồi cứ như thế mà sinh trùng trùng vọng thức. Rồi sinh trùng trùng vọng thức thì mỗi một thức nó sinh ra theo một cảm thọ tương ưng, một tưởng tương ưng, thành tương ưng. Rồi sinh trùng trùng thức thì trùng trùng thọ, trùng trùng hành, thành ra những cái trùng trùng thức đó gọi chung là thức uẩn. Trùng trùng thọ đó gọi chung nó là thọ uẩn. Rồi lấy tất cả những cái thứ đó kết hợp lại cho đó là tâm của mình. Rồi tưởng tượng nên tất cả những cái thứ đó là có cảnh, có thật. Rồi tưởng tượng nên những cái sắc, rồi cho những sắc đó là thật. Những sắc đó vô cùng vô tận theo cái cảm thọ, theo cái tư tưởng. Thành ra nó trở thành nó ra một cái nhóm của sắc, nó gọi sắc của mình. Rồi cho cái đó là thân với tâm. Thành ra dưới mắt của Đức Phật nhìn vậy, xong rồi bây giờ mới sinh ra từ một cái vọng thức, sinh ra nhận ra thân tâm. Rồi vọng thức lại sinh ra một cái vấn đề, lại phân biệt rằng là cái thân tâm đó là thường hay độn. Rồi nghĩ tất cả mọi sự việc ở thế gian này là thường hay là đoạn, rồi chiếu theo cái thức mà thường hay đoạn đó để cảm thọ, để tư tưởng, để hành đó, tạo tác. Thì dù mấy anh nói đoạn thì không cần phải trì giới, không cần phải gì hết, bởi vì trì giới cũng như không trì giới chết là huế huề. Trì giới chỉ mất công đó, muốn làm gì làm. Còn mấy cái anh mà chấp thường thì khá hơn tí. Thì mấy anh chấp thường thì nghĩ rằng do thường cho nên mình có thể bị luân hồi sinh tử, cho nên vì như vậy phải đề phòng. Thành ra tùy theo cái thức mà nó sinh cái thọ, nó sinh cái tưởng, sinh cái hành khác nhau. Và tùy theo nó thọ tưởng hành như vậy đó mà thế giới có khác nhau. Đó. Thành ra khi mà Đức Phật mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, thì cái thế giới này Đức Phật nhìn đó là giai không, là thế giới của tịch tĩnh vô vi bất động và an lạc. Đó là niết bàn. Còn mình nhìn thấy cái thế giới này á, theo ngũ uẩn của mình á, là thương là ghét là gì, cho nên mình thấy nó dấy đầy những chuyện thương ghét, khổ đau, chứng ngại. Mình tạo tác chống đối mình với người này người kia, tạo thành những cái thế chống đối, cho nên đời mình nó có chứng ngại. Còn một khi mà dưới mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thế giới này rằng là giai không, giai không thì tự nhiên là vô vi tịch tĩnh. Mà khi đã nhìn giai không vô vi tịch tĩnh thì thế giới này cái gì mà không vô vi tịch tĩnh, mà khi không vô vi tịch tĩnh thì niết bàn tịnh độ. Còn nếu mà cứ mang cái tâm mà dùng ngũ uẩn mà phân biệt thì làm thế nào mà thấy tịnh độ được? Thì đây này, Quan Thế Âm nhìn rõ ràng thế giới nó là tịnh độ. Nhưng mà Quan Thế Âm mở tai vì mấy anh á, mấy anh là mê thức cho nên mấy anh thấy vàng thật, mấy anh cứ nhòm vàng nó ở đâu đâu á, mấy anh nhìn cái hoàng không ạ. Còn Quan Thế Âm thì thấy rõ ràng đây là tình đồ rồi này, cho nên nếu mà bảo mà rước mình thì ngài đứng ngay trước mặt mình rước ngay lập tức rồi, mà không cần phải đi đâu xa. Cho nên là ư nhất niệm khoảnh mà sinh cực lạc quốc. Ư nhất niệm khoảnh, chỉ cần một niệm thay đổi, giống như là chư đầu thiền sư nói vậy đó mà. Mà hôm qua giả xoa mà hôm nay Bồ Tát, cho nên biết giả xoa của Bồ Tát không có cách nhau gì hết á, không cách nhau một điều tuyến nào hết, một thước tắc nào hết, mà chỉ cách một niệm. Cho nên ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc quốc. chứ không, mà không có nói rằng là ư 100 mét sinh cực lạc quan, không có nói ư mét nào hết á, mà nói ư nhất niệm, ư nhất niệm khỏi sinh cực lạc quan. Thành ra chư đầu mới nói như vậy, chư đầu thiền sư mới nói như vậy. Hôm qua còn Dạ Xoa, hôm nay là Bồ Tát. Dạ Xoa và Bồ Tát không cách nhau một điều tuyến nào hết, tức là một thước tắc nào hết, mà chỉ một niệm. Thành ra do như thế nó thì cái cảnh giới này kia thì rõ ràng rằng là phải do nơi tâm nó thì mới nhận ra được cái cảnh giới như vậy, chứ còn không do nơi tâm thì dù cảnh giới sắc này có như thế thiệt, người ta vẫn không nhìn thấy bình đẳng. Tức là người ta không có thấy giống hệt nhau được. Cũng có người thấy nó là hạnh phúc, có nhiều người thấy đau khổ, có nhiều người thấy thích, có nhiều người thấy ghét, có nhiều người thấy là nghịch, có nhiều kẻ thấy là thuận. Thì nó rõ ràng như vậy thôi. Anh ra đừng có bao giờ quên cái vấn đề mà gọi rằng là cái thường với lại cái mà đoàn của ngoại đạo, đó là kể về cái linh hồn. Mà đạo Phật thì lại chủ phủ nhận thuyết linh hồn, là bởi vì nếu mà linh hồn mà là thật đó, thì là có thật ngã. Đạo Phật nói là mấy đó anh vọng thức, chứ không phải là linh hồn như gì hết đó. Đó, đó là vọng thức của anh, nó mới năng sinh ra vọng thức, trong đó nó là tâm vương, xung quanh nó mới có vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành, rồi anh mới lấy cả khối đó đó, anh cho nó là linh hồn. Nhưng mà không phải. Còn vấn đề nói rằng anh đệ tử anh tạo ra, thì như vậy thì thấy rằng là dù là Phạm Thiên, dù là đệ tử Phạm Thiên, tay nào cũng tạo được hết á. Nhưng mà chỉ có vấn đề rằng là tạo theo cái nghiệp của mình mà thôi. Cho nên vì như vậy phải hiểu rằng mọi chúng hữu tình là do nghiệp của chúng tự tạo, hình thù của chúng, chứ không phải do một Phạm Thiên Thượng Đế nào tạo hết. Anh ra nếu Phạm Thiên thì Phạm Thiên tạo hình hài thì khá hơn, mà nếu mấy tay khác có tạo hình hài khác thì bết hơn. Thành ra mới biết rằng là nó tất cả mọi cái vấn đề đó, mọi vật hữu tình đó là nó được tạo ra bởi từ cái tâm niệm của nó, tức là nghiệp của nó, mà không phải rằng là do nơi một cái người nào cũng một người nào sáng tạo nó và vẽ đủ kiểu vô lượng chúng sinh, vô lượng từ trên không xuống dưới biển. Con người ta cũng vô lượng hình hài, không ai giống ai 100% hết, 6 tỷ rưỡi không nào giống y chang nhau được hết trơn. Nó cũng chạch nhau một chút. Nhưng đó là tại vì cái nghiệp của nó chạch. Mà phải Thượng Đế làm kiểu gì mà mệt quá, mỗi anh là mỗi nặng một khuôn, làm một khuôn đổ cả đống cho nó rồi, cho nó lẹ. Bây giờ kinh tế người ta làm như vậy chạy, chứ là ai đâu mà ngồi làm tay phải tốn tiền, mà làm bằng tay phải tốn tiền gần chết, mà cho sống có mấy tháng chết ngắt, uổng phí công phu. Đó. Anh ra vì cái anh đệ tử này nó cũng sáng tạo, mà nó sáng tạo ra những cái quái thai như vậy á, không có giống như rằng là Phạm Thiên sáng tạo. Ví dụ vậy thì Phạm Thiên sáng tạo thì tinh vi hơn, cho nên Phạm Thiên cảnh cáo anh này là nhà ngươi đừng có nghĩ cái chuyện đó, vì nhà ngươi không có đủ khả năng để sáng tạo đâu. Tức là sáng tạo một cách rất là ổn thỏa đàng hoàng đó. Thì tên nào nó cũng sáng tạo, mình cũng sáng tạo được, ai cũng sáng tạo được, chỉ có cái vấn đề gọi là sáng tạo theo cái nghiệp. Thành ra cái sáng tạo phẩm á, nó theo cái nghiệp của mình mà nó thành. Và như vậy thì biết rằng là mọi cái được thành là do nơi nghiệp, chứ không phải là do nơi là có một cái sáng tạo chủ thật sự sáng tạo nó ra. Rồi khi đã hiểu sai một cái, nó hiểu sai lung tung, tức là hiểu sai cái vấn đề có sáng tạo chủ, rồi hiểu sai cái sáng tạo vật, nó là thường hay đoạn. Nó cứ vậy mà nó sinh ra đủ thứ hiểu sai. Thành ra Đức Phật nó từ một cái vô minh tới vọng thức, nó mới sinh ra vô số thức. Mỗi một thức nó sinh ra liên quan của nó là thọ tưởng hành. Rồi thì nó lại sinh ra vô lượng thức, thì nó có vô lượng thọ tưởng hành tương ứng. Thành ra mới tất cả những thứ đó tập hợp lại mới nói là quẩn là cái nhóm. Thế câu chuyện trước Đức Phật nói rằng là ở trong ấm chung nó vốn là vô ngã. Nhưng mà tại vì nó là hoành kế và hữu ngã, thật ngã, thành ra mới thành ra bị như vậy. Cái câu chuyện này tiếp nối nó cũng vậy. Cái câu chuyện này là chỉ có nói lên cái vấn đề gọi là thực sự thì có phải sáng tạo chủ không? Có ai sáng tạo không? Nghiệp. Như vậy thì nghiệp đồng nghĩa với Thượng Đế. Nghiệp sáng tạo. Thành ra mấy tôn giáo kia so với Đạo Phật thì là một bậc tôn kính nhất, vĩ đại nhất là Thượng Đế, đối với Đạo Phật nó là vô minh. Vô minh nghiệp. Thành ra Thượng Đế dưới mắt của đạo Phật thì thiệt là thê lương. Thượng Đế đối với lại tôn giáo. Thì Đức Phật cho rằng Phản Thiên tức là Thượng Đế của bên Ấn Độ giáo không phải là một đấng sáng tạo chủ. Có Phản Thiên thiệt, nhưng mà không phải Phản Thiên là một đấng sáng tạo chủ giống như Bà La Môn giáo suy nghĩ. Mà Phản Thiên chỉ là một vị thiên chủ có phước báo mà làm thiên chủ vậy thôi, còn không phải là người sáng tạo. Còn sáng tạo vẫn là nghiệp sáng tạo. Câu chuyện này muốn nói như vậy, muốn ám chỉ cho mình những cái điều nói trên. Về